Độc tôn tam giới, chương 2958, cuộc chiến số mệnh, góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, phương chủ sự là hoàng thất lần này an bài rút thăm, cố ý nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, hơn nữa làm rất rõ ràng. Vốn, đến một vòng này, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã muốn toàn quân bị diệt rồi. Lại không nghĩ rằng, Thiệu Uyên lại như tiểu cường đánh không chết, ở dưới nộ giao chi tiên tài quyết, vậy mà xuất hiện chuyển cơ lớn như thế. Sau khi nộ giao tinh hồn thất bại, cả người Thẩm Phiên như muốn hôn mê tại chỗ. Thậm chí Giang Trần còn không có triển khai thế công, Thẩm Phiên cũng đã liên tục bại lui. Cuối cùng, Giang Trần còn không có thi triển tuyệt kỹ, Thẩm Phiên cũng đã bại tướng rõ ràng rồi. Tiếp đó, thoáng cái liền không còn lo lắng. Không có nộ giao tinh hồn, Thẩm Phiên giống như mất hồn phách, rất nhanh liền bại trận. Bị Giang Trần đạp xuống lôi đài. Dáng vẻ thua trận, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Ngược lại là Giang Trần cũng không có dương dương đắc ý của người thắng, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Hiện trường truyền đến một mảnh tiếng hoan hô này, đại bộ phận đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng với chư hầu của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Trận chiến này, tuyệt đối là trận chiến đặc sắc nhất, trình độ khúc chiết càng làm cho mọi người đủ nghiện. Nhất là Vĩnh Hằng Thánh Địa, bởi vì trận chiến này thắng lợi có thể nói là bảo trụ mặt mũi. Giang Trần ngược lại thành hỏa trùng của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thiên tài khác, kể cả ngũ đại công tử ở bên trong, tất cả mọi người đã bị nộp cao rồi. Sự tình phát triển đến một bước này, cho dù là người trì độn nhất cũng nhìn ra được rút thăm có vấn đề rất lớn. Nhất là một ít thế lực ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa càng âm thầm phân biệt rõ ra một ít hương vị, trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Vĩnh Hằng Thánh Địa, đây chính là chủ nhân phía sau màn của Vĩnh Hằng Thần Quốc a. Phương chủ sự an bài như thế, chẳng phải là hủy đài của Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể chịu sao? Phương chủ sự không phải hoàng thất sao? Đây là hoàng thất hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa thị uy sao? Nếu thật là thị uy, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ nhịn sao? Sẽ tùy ý hoàng thất làm ẩu, hay là chờ sau khi qua chuyện này, lại thu về tính sổ? Bất kể như thế nào, người mẫn cảm đều ý thức được có lẽ Vĩnh Hằng Thần Quốc sắp gặp chuyện không may, hơn nữa còn ra đại sự. Thế cục này, chỉ sợ thời tiết thật sự muốn thay đổi. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, thiên tài luận kiếm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyệt đối là mặt mũi ném hết rồi, quyền uy tuyệt đối là bị khiêu khích nghiêm trọng. Những năm này Vĩnh Hằng Thánh Địa đích thật là có chút nhân tài tàn lụi, nằm ở thời kỳ giáp hạt. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa ngũ đại công tử, ở trong tất cả thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng tuyệt đối là rất quan trọng. Hơn nữa, luận số lượng thiên tài đỉnh cấp vẫn là Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm đa số. Điểm này, ai cũng không phủ nhận được. Thế nhưng mà, lúc này đây, vừa mới hoàn thành 3 vòng, giáp trục ra 16 cường, Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ hồ cả đoàn bị diệt. Đây là sỉ nhục mà từ xưa đến nay Vĩnh Hằng Thánh Địa chưa hề có. Nếu như không phải Thiệu Uyên ở thời khắc cuối cùng phát huy phi thường, nghịch chuyển chiến cuộc, Vĩnh Hằng Thánh Địa là cả đoàn bị diệt. Loại sỉ nhục này, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể thản nhiên đối mặt. Góc truyện audio.com, sao, nói sau, dù cuối cùng Thiệu Uyên lật bàn lại có thể thế nào? Nhìn loại thế cục này, chỉ sợ rút thăm vòng tiếp theo, đối thủ của Thiệu Uyên, nhất định là khó đối phó. Thậm chí, ân oán giữa Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông, ở vòng thứ tư sớm tao ngộ cũng nói không chừng. Giang Trần xuống lôi đài, trở lại khu nghỉ ngơi. Những người của Vĩnh Hằng Thánh Địa cả đám ngược lại là đến tìm hắn, khuyến khích hắn. Nhìn ra được sau trận chiến này, Giang Trần ở Vĩnh Hằng Thánh Địa rốt cục đánh ra thanh thế, đánh ra uy tín. Vì hắn thắng được không ít tôn trọng. Ngược lại là Đại Thánh Chủ, lại không nói gì thêm. Giang Trần vốn tưởng rằng Đại Thánh Chủ sẽ dặn dò hắn cái gì, kết quả Đại Thánh Chủ chỉ nói hắn toàn lực ứng phó, không cần nghĩ nhiều. Cái này để cho Giang Trần có chút kỳ quái, hắn tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa không bao lâu, cũng có thể cảm nhận được thế cục này là nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, Đại Thánh Chủ không có khả năng không biết. Đến cùng trong nội tâm Đại Thánh Chủ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nàng cảm giác không ra phương chủ sự nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa? Điều đó không có khả năng, duy nhất có thể giải thích chính là, Đại Thánh Chủ lấy đại cục làm trọng. Hoặc nói, đây là một bàn cờ rất lớn, có lẽ Đại Thánh Chủ đã bố cục rồi. Loại sự tình cao tầng đấu tranh này, Giang Trần không muốn tham dự, nhưng lại không thể không chú ý thoáng một phát. Loại sự tình quyền thế chi tranh này, không thể không chú ý. Mặc kệ ai thắng ai thua, kết quả đều là gió tanh mưa máu. Nếu quả thật như Thánh Tổ Đại Nhân nói, Thánh Địa mất đi khống chế đối với Thần Quốc như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mà nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn dẹp loạn những tai họa ngầm này, nhất định sẽ có một nhóm người đầu rơi xuống đất. Đều là diệt vong, chỉ xem cuối cùng là ai diệt vong mà thôi. Dùng trực giác nhạy cảm của Giang Trần, hắn cảm thấy ít nhất trước mắt mà nói thế cục đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa là có chút vi diệu. Những thế lực đỉnh cấp của Vĩnh Hằng Thần Quốc trong âm thầm tựa hồ có một ít ăn ý. Giống như đều cộng đồng nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuy Giang Trần không cách nào xác định có phải mỗi nhà đều như vậy hay không, nhưng ít ra có vài thế lực đã tạo thành một loại ăn ý. Giang Trần biết rõ, Vĩnh Hằng Thần Quốc chỉ sợ có đại sự sắp phát sinh. Giang Trần cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại, hiện tại, mình đã đứng ở bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, lập trường đã không cách nào sửa đổi. Hoặc là cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng tâm hiệp lực, hoặc chỉ có thể hiện tại liền mang Hoàng Nhi ly khai. Hiển nhiên, loại thứ hai có thể áp dụng không quá cao, dù Hoàng Nhi nguyện ý cùng hắn rời đi thế nhưng mà Giang Trần hắn làm không được. Hắn làm đào binh không được cứ như người nhu nhược đào tẩu. Mặc kệ phải chăng có một âm mưu nhằm vào thánh địa, mặc kệ kế hoạch này hoàn mỹ đến cỡ nào, mình có thể làm là đi phá hư kế hoạch này. Có lẽ, Hạ Hầu Tông là một khâu trong kế hoạch này. Nếu như Hạ Hầu Tông là một khâu trong kế hoạch vậy hãy để cho ta từ chỗ Hạ Hầu Tông, bắt đầu phá cục. Trong nội tâm Giang Trần cũng có kế hoạch của mình, chỉ cần Hạ Hầu Tông bị mình đánh bại, mặc kệ đối phương có bao nhiêu kế hoạch tất nhiên sẽ bị một ít ảnh hưởng. Mà bây giờ mình có thể làm cũng chỉ có đem hết toàn lực đi đánh bại Hạ Hầu. gocchuyenaudio.com, Tông, đánh bại Hạ Hầu gia tộc để cho Hạ Hầu gia tộc mất đi quân cờ chiến lược tương lai. Mặc kệ dã tâm của Hạ Hầu gia tộc bao lớn, Hạ Hầu Tông kia nhất định là một quân cờ trọng yếu của bọn hắn. Nếu như quân cờ này, ở trên thiên tài luận kiếm biến mất thì sao? Cách chương.